心来就对安怎？蒙受释迦牟尼佛。Hôm nay thầy xin bắt đầu giảng cái bộ kinh Pháp Cú. Thì kinh Pháp Cú là một bộ kinh thứ hai ở trong tiểu bộ kinh. Thì kinh này á, đối với Phật giáo Nam Tông nó rất là quan trọng. Và hệ phái này xem bộ kinh Pháp Cú là một bộ kinh tóm thâu tinh hoa tất cả những tư tưởng của chư Phật, của Đức Phật. Thì và riêng kinh Pháp Cú đối với Phật giáo thì bộ kinh này được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất trên thế giới. Vì vậy mà chúng ta xem thế, chúng ta đã hiểu được rằng cái tầm quan trọng của bộ kinh. Thì bộ kinh Pháp Cú này được cả phái Nam Tông và Bắc Tông đều xem là một bộ kinh chứa đựng nhiều tư tưởng nhất và lại là một bộ kinh ngắn nhất. Thì kinh Pháp Cú chỉ có 423 câu kệ, nhưng mỗi câu kệ có chứa đựng những cái tư tưởng rất là đặc biệt và quan trọng. Thì hôm nay thầy sẽ giảng về kinh Pháp Cú, nhưng vì tuy là ngắn nhưng ý nghĩa hàm xúc rất là nhiều, cho nên rằng không thể nào thầy giảng hết được 423 câu, và chỉ chọn lọc một số câu để giảng cho quý Phật tử nghe mà thôi. Thì hôm nay thầy xin giảng cái kinh Pháp Cú số 1 và kinh số 2. Cái câu số 1 thì Đức Phật nói như thế này: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Thì ý nghĩa của cái câu này á, là Đức Phật nói như vậy: trong tất cả các pháp thì ý là đứng đầu, ý là chủ nhân, ý là quyết định. Nếu dùng với cái tâm ý mà cấu nhiễm, ác độc để thể hiện ra hành vi hoặc là lời nói, thì chính mình sẽ gánh chịu tất cả những kết quả khổ đau. Ví như con vật kéo xe, chân nó bước đi tới đâu thì cả chiếc xe nặng nề sẽ đè nặng lên đôi vai của nó tới đó. Đó là câu thứ nhất. Cái truyện tích theo kinh chú giải Pháp Cú của ngài Buddha Gosa thì có dẫn giải cái nguyên nhân mà Đức Phật nói lên cái lời kinh này. Thì trong cái câu chuyện đó, quý vị muốn xem đầy đủ chi tiết thì xin mời tìm cuốn chú giải Pháp Cú để đọc. Còn ở đây thì thầy chỉ xin tóm tắt được cái ý chính của cái câu chuyện nó như thế này. Là khi Đức Thế Tôn ở tại Savatthi thì có một vị đại đức tên là Chakkhupala. Vị này á, sau khi xuất gia thì trong một thời gian mới xin Đức Phật đi hành đạo và an cư. Trong một cái mùa an cư đó thì ngài Chakkhupala mới khuyến khích chư tăng là nên tinh tấn tu tập, và ngài cũng tuyên bố với chư tăng là trong 3 tháng an cư này tôi tinh tấn bằng cách là không có nằm, có nghĩa là không có ngủ. Thì ngày trong 3 tháng đó, thì trong 15 ngày đầu, ngày thức, tức là thức suốt trong 15 ngày đầu an cư, vì ngài tinh tấn như vậy, được gọi là tinh tấn quá sức độ, cho nên cặp mắt của ngài á không bao giờ chợp mắt, vì vậy mà mắt nó sinh đau. Thì khi bắt đầu đau là sau 15 ngày, ngài cái con cặp mắt của ngài bị đau, rồi chư tăng mới nhờ Phật tử tìm một vị thầy thuốc để mà nhỏ cho mắt bớt đau. Thì ở trong làng đó có một ông y sĩ cũng là Phật tử, ông mới đến đằng xin nhỏ thuốc cho Đại Đức. Nhưng mà Đại Đức theo cái hành á không nằm mà nhỏ thuốc á, thì vị này mới nói là nhỏ thuốc vô lỗ mũi cơ, chứ không phải là nhỏ thuốc đau mắt như chúng ta ngày hôm nay, thuốc trị mắt nhưng mà nhỏ vô lỗ mũi. Thì ngài mới đưa, ông y sĩ mới đưa cái thuốc nhỏ mắt cho Đại Đức để nhỏ. Thì trong vòng 3 ngày sau thì ông y sĩ mới hỏi rằng: thưa ngài, đã hết bệnh chưa? Vì Đại Đức nói rằng tôi chưa hết bệnh. Y sĩ mới lấy làm lạ, nói rằng thuốc của mình rất là hay, chưa có bao giờ mà không có công hiệu, mà sao hôm nay nhỏ cho Đại Đức mà lại không có công hiệu. Vì y sĩ mới hỏi đi hỏi lại, thì ngài nói rằng ngài có giỏ rồi. Rồi cái ông y sĩ mới lại đưa thuốc thêm cho Đại Đức nhỏ nữa. Thì một tuần sau thì thấy bệnh của ngài lại càng nặng thêm. Ông y sĩ này mới kỳ lạ, mới hỏi rằng ngài nhỏ như thế nào. Thì ông nói rằng tôi nhỏ lỗ mũi. Nhưng mà ngài nhỏ là nằm nhỏ vô lỗ mũi hay là đứng hay là ngồi? Thì Đại Đức không có nói. Bởi vì nếu mà nói mình ngồi nhỏ thì không có được. Vì vậy mà ông này mới quyết tìm nguyên nhân, đến tại cái cốc của vị Đại Đức thì thấy rằng không có giường. Thì lúc đó đã hiểu rằng tại sao là Đại Đức không nói. Nên mới nói rằng: thưa ngài, tu là cả đời chứ không phải một hai ngày, mà bây giờ ngài không chịu nằm để nhỏ thuốc á, thì làm sao hết bệnh. Thì Đại Đức cũng không nói luôn. Thì tới lần thứ ba, ông y sĩ này mới nói rằng: thưa ngài, nếu mà ngài không chịu nằm để nhỏ mũi nhỏ mắt thì từ nhỏ thuốc thì không thế nào mà hết được, cho nên rằng thôi từ nay ra đi thì nếu ngài không chịu nghe lời tôi thì tôi cũng không có chữa cho ngài, và xin ngài thưa ngài với một điều rằng từ nay ra đi thì ngài đừng có nói rằng tôi cho thuốc cho ngài, và ngài cũng đừng có nói rằng là ngài nhờ tôi chữa cho ngài. Thì vì Đại Đức cũng không nói, chính vì không chịu nằm để nhỏ thuốc cho nên hơn một tháng sau thì mắt của ngài bị mù luôn. Và khi ngài mắt, đôi cặp mắt của ngài bị mù, thì chư tăng mới nói rằng thôi bây giờ ngài đã bị mù như vậy thì xin ngài khỏi phải đi khất thực, chỉ có ở nhà để chúng tôi lo. Thì sau khi lo cơm nước hết 3 tháng an cư mùa mưa thì ngài đã đắc quả La Hán. Trong khi đó chư tăng á hết 3 tháng an cư mùa mưa rồi thì về tại Savatthi để gặp Thế Tôn. Thì chư tăng mới nói rằng xin ngài theo chúng con để mà chúng con sẽ đưa ngài về Savatthi, vì Đại Đức nói không, tôi không có đi được, bởi vì mắt mù mà đường xa khó khăn, không thể làm quấy nhiễu các vị được, thì xin các vị cứ về trước. Và khi về thì chỉ cần nhắn người nhà nói gặp một người cháu để dắt, đưa người cháu đó dắt tôi về tịnh xá sau cũng được. Thì chư tăng đồng ý. Và cuối cùng á thì người cháu đến và cũng dắt một vị Đại Đức này về tới tịnh xá. Thì khi về tới tịnh xá nơi Đức Phật ở rồi, thì vị Đại Đức Chakkhupala vẫn cứ tinh tấn tu tập và đi hành thiền suốt đêm. Thì sau cái tháng mùa mưa rồi thì côn trùng nó có rất nhiều, nó bò lên. Vì vậy mà ngài mù, ngài không biết, ngài giẫm đạp rất là nhiều cái côn trùng chết. Khi mà chư Tăng á, sau an cư xong thì muốn đến thăm Đại Đức. Thì buổi sáng đó đến thì thấy rằng nơi cốc của ngài các côn trùng chết, bị chết giẫm đạp rất là nhiều. Thì các chư Tăng mới bất bình, mới nghĩ rằng á, khi vị tỳ kheo này còn sáng mắt á, thì không thấy tinh tấn. Rồi bây giờ mắt mù rồi á, thì lại tinh tấn, mà tinh tấn này lại đạp chết côn trùng. Chư Tăng mới về mới bạch Đức Phật. Thì Đức Phật với thiên nhãn của Đức Phật biết rằng Chakkhupala là vị đã đắc quả A-la-hán. Cho nên Đức Phật mới nói với Chư Tăng rằng á, đối với một người cái tâm thanh tịnh giải thoát thì những hành động như vậy không có tác ý, mà không có tác ý thì tức là không có tội. Thời Chư Tăng mới hỏi rằng nguyên nhân một vị đã có công đức phước đức lớn như thế này mà tại sao lại bị mù đó. Trong khi những người không có phước đức, ít phước đức mà không bị mù. Đức Phật nói rằng đó là cái nhân quả còn tồn lại do kiếp trước vị ấy đã cố tình gây ra. Chư Tăng mới hỏi rằng nhân quả của nó như thế nào. Thì Đức Phật mới giải thích rằng khi tiền kiếp ngài Chakkhupala đó là một vị y sĩ, cũng là thầy thuốc nhỏ mắt, chữa bệnh mắt cho. Một hôm có một người đàn bà dắt người con đến, mà bà này thì cũng bị đau mắt rồi nhưng rất nghèo, mới đến gặp thầy thuốc nói rằng thưa ông, tôi thì nghèo lắm, tôi không có tiền để trả nợ cho ông, nhưng mà nếu mà ông mà chữa cho tôi hết đôi mắt này thì tôi tình nguyện làm tôi tớ suốt đời cho ông. Ông sai cái gì tôi làm đó, thì cả mẹ con tôi nữa. Ông y sĩ nghe vậy đồng ý. Chữa bệnh thì chữa được 3 ngày thì bệnh mắt của cơ bà đã từ từ sáng ra, khỏe lại. Thì ông y sĩ mới hỏi rằng sao mắt bà hôm nay đỡ chưa. Thì người bà đàn bà đó mới nghĩ rằng nếu mình nói mắt mình sáng ra thì sau này á mình phải ở đợi cho ông này suốt đời. Bây giờ mình phải nói dối mới được. Nói dạ thưa y sĩ, mắt của tôi chưa có sáng. Ông y sĩ nhìn đôi mắt khám bệnh để biết rằng mắt bà này sáng, nhưng mà bà nói gạt mình. Ông y sĩ mới nổi giận, mới tức giận, mới nói rằng được rồi, bà nói rằng mắt bà nó chưa sáng, vậy thì ta sẽ cho mắt bà nghĩa là vĩnh viễn mù luôn. Thế là ông nói thì vậy thì cô hãy nhỏ thuốc này đi, nhỏ đi thì chuyện ít ngày sau nữa sẽ mắt sẽ sáng. Thì bà này không biết nhỏ thêm thuốc vô, mà thuốc này không phải thuốc chữa mà là thuốc làm cho hư mắt. Vì vậy mà bà đó bị vĩnh viễn mù luôn. Thì Đức Phật nói rằng đó là do tiền kiếp ông Chakkhupala đã cố tâm làm cho đôi mắt của bà bị mù. Vì vậy mà cái kiếp này, kiếp này ông sẽ bị cái quả đó. Thì sau khi nói nhân quả xong thì Chư Tăng mới biết được rằng cái tiền kiếp. Còn Đức Phật nói tới câu thứ hai, kinh Pháp Cú số 2, cái câu như vậy: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Đây là câu kinh Pháp Cú số 2. Thì cái câu này ý nghĩa là như vậy: Đức Phật nói rằng ý là một pháp dẫn đầu trong tất cả các pháp. Ý làm chủ, ý quyết định. Nếu người nào dùng tâm ý thanh tịnh, thiện lương để nói năng và hành động, thì sự an vui thanh thản sẽ theo người ấy như bóng với hình. Thì cái câu pháp cú này nó cũng có một cái câu chuyện tích như thế này. Cũng là tại Sa Pháp Thi, có một gia đình ông chưa được phú hộ nhưng mà cũng là gia đình khá giả. Ông ấy sanh một đứa con, sanh ra được một đứa con. Thì nhưng mà ông ta thì lại là một nhà đại keo kiết, chỉ muốn có tiền thu vô chứ còn xuất ra thì đau lòng xót dạ lắm, không có dám xuất gia một đồng nào hết. Vì vậy mà ông ta thấy có một đứa con, ông cũng rất là cưng con, ông ấy muốn rằng làm một cái đôi vòng cho cậu con trai mình đeo. Nhưng mà ông nói rằng đem vàng đi thì sợ người những cái thợ làm vàng nó ăn bớt. Cho nên ông ấy tự tay ông ấy nấu vàng, rồi tự tay ông đập thành đôi vòng ra cho cái cậu con trai của ông đeo. Thì dĩ nhiên đôi vàng của ông đập ra thì nó phải đặc biệt hơn người rồi, không có giống ai rồi. Cho nên khi mà đeo đến thì mọi người nhìn vô là biết liền. Vì vậy mà đặt cho tên cậu con trai của ông là tên là cậu Kim Hoàng. Tức là đeo có một cái vòng tay đặc biệt. Ý là muốn nhạo ông đó, ý là muốn chế giễu ông đó là keo kiệt. Cho nên rằng đặt tên người con là cậu Kim Hoàn. Nhưng mà cái bệnh cậu keo kiệt của ông không có hết. Tới khi cậu con lớn kha khá lên thì bị một cái bệnh huỳnh đản. Bệnh huỳnh đản này chúng tôi cũng biết là bệnh gì. Chắc là ngày hôm nay chắc là gọi là bệnh gan á. Không, da vàng á. Bị một cái bệnh huỳnh đản. Thì ông ấy... Bà vợ mới nói rằng ông nên hút thuốc cho con uống đi. Ông ta lại tiếc tiền, nói rằng đưa tiền cho y sĩ, bác sĩ hút thuốc thì tốn tiền quá. Ông mới nghĩ cách là chữa bệnh cho con mình mà khỏi tốn tiền. Theo quý Phật tử thì chữa làm sao cho khỏi tốn tiền? Ông này cũng thông minh lắm. Ông ấy giả bộ ông đến ông gặp các nhà y sĩ mới hỏi rằng theo ông thì những người bị bệnh da vàng thì chữa cái gì? Thế là y sĩ cũng nói ra thôi. Mấy nhà thầy thuốc nói, ông đến ông hỏi 2-3 người xong rồi ông về ông mới tự tìm lá cây, tự tìm thuốc để mà bốc thuốc cho con mình uống. Thì dĩ nhiên ông không phải là y sĩ bác sĩ, cho nên ông có là dù có mấy món thuốc đó có đi nữa thì ông cũng đâu có biết liều lượt đâu cho con uống. Cuối cùng thì con nó bệnh càng ngày càng nặng và gần chết. Gần chết xong rồi ông lại nghĩ rằng bây giờ con mình mà bệnh nặng mà gần chết vậy, thế nào cũng có bà con láng giềng người ta đến thăm. Mà họ đến thăm như vậy, họ nhìn vô nhà mình, họ thấy nhà mình giàu có quá không được. Thấy không? Vậy thì bây giờ chỉ còn cách duy nhất là đem con mình ra ngoài hành lang á, cho nó nằm ngoài đó. Nếu nó có chết thì nó chết, mà có ai đến thăm thì cũng chẳng ai thấy cái trong nhà mình có cái gì hết. Ông tính vậy xong rồi ông mới bế đứa con ra ngoài hành lang, đặt cho nó nằm ở ngoài hành lang đó, nó nằm đó. Thì cậu Kim Hoàn này á có phước báu, cho nên một buổi sáng khi Đức Phật trước khi đi thọ bát thì Đức Phật có dùng thiền định để quan sát coi chúng sinh hôm nay ai là người đáng được độ. Thì khi Ngài quan sát thì Ngài thấy có hình ảnh của cậu Kim Hoàn này vào trong cặp mắt của Ngài. Ngài mới nhìn xem căn cơ của cậu Kim Hoàn này á có lòng tịnh tín đối với Đức Phật hay không. Khi Đức Phật biết được căn cơ rồi thì Đức Phật đưa bát trên cái con đường ngang nhà cậu Kim Hoàng. Và dĩ nhiên đi bát tới nhà ông keo kiết đó thì đời nào ổng cúng, phải không? Ông cúng ông sợ hao làm sao? Thì ổng không cúng rồi, nhưng mà cậu Kim Hoàn lại nằm ở ngoài hiên. Thì Đức Phật mới tìm cách làm cho cậu chú ý. Thì khi Đức Phật ôm bình bát đi vào nhà cậu Kim Hoàn thì cậu Kim Hoàn thấy Đức Phật, thấy tướng hảo Đức Phật và sanh lòng tịnh tín và sanh lòng hoan hỷ. Tại vì từ xưa tới nay chưa bao giờ thấy một nhà tu mà hôm nay thấy một cái nhà tu mà rất là đoan trang, rất là tướng mạo khôi ngô, thánh thoát giải thoát, cho nên là cậu sanh phát tâm lòng tịnh tín. Thì khi cậu hoan hỷ như vậy thì Đức Phật thấy rằng cậu đã phát tâm hoan hỷ rồi, Đức Phật ôm bình bát đi nhà khác khất thực. Thì khi Đức Phật vừa đi khuất xong thì cậu bệnh nặng quá, cậu chết. Nhờ cái tâm tịnh tín tam bảo cho nên tịnh tín vào Đức Phật, cho nên khi cậu chết trong lúc tâm hoan hỷ, cậu được sanh vào cảnh giới chư thiên, được làm thiên tử. Thì lên đó cậu được cai quản một cái tòa lầu đài có hàng trăm ngàn cung nữ bên trong. Thì đó là cái kết quả, cái sự tích như vậy. Vì vậy mà Đức Phật mới nói lên cái bài kệ như vậy, tức là đối với ai mà được tâm ý thanh tịnh, thiện lương, thì khi người ấy nói lên và hành động của người ấy thì người ấy sẽ được một cái quả báo đi theo, đó là một sự an lạc, hạnh phúc. Thì đó là thầy chỉ giới thiệu và sự tích của hai câu kệ. Bây giờ chúng ta đi sâu vào nội dung. Nội dung của hai câu kệ đều có một tư tưởng đồng nhất. Tư tưởng này được gọi là Đức Phật muốn nói tới cái vấn đề nghiệp, nghiệp báo, nghiệp quả, nghiệp nhân. Vậy thì nghiệp là gì? Đối với Phật giáo thì Đức Phật nói rằng nghiệp là kết cả quả của một hành động về thân, về lời, về ý. Có nghĩa là khi chúng ta nói ra miệng thì cái đó được gọi là khẩu nghiệp. Khi chúng ta cử động tay chân làm một việc gì đó thì cái đó được gọi là thân nghiệp. Và khi chúng ta suy nghĩ một điều gì đó thì cái đó được gọi là ý nghiệp. Vậy thì tất cả những gì thuộc hành động về thân, về khẩu, về ý của chúng ta đều tạo ra nghiệp. Đó, trong ba loại nghiệp này thì Đức Phật nói rằng á, cái nghiệp ý là cái nghiệp quan trọng nhất. Nếu người nào với ý ô nhiễm mà điều khiển lời nói, nếu với ý bất thiện mà điều khiển công tay chân làm việc, thì người ấy sẽ gánh chịu những cái kết quả đó, gọi là kết quả khổ đau. Còn nếu người nào với cái tâm ý thiện lương, tâm ý an lành, tâm ý tốt đẹp mà nói lên những cái lời tốt đẹp, làm những công việc làm tốt đẹp, thì người ấy được quả báo an lành. Ở đây chúng ta cái định lý nghiệp này á, nó khác với cái nghiệp hay là cái tội của người đời quan niệm. Như chúng ta thường quan niệm á, hay luật pháp cũng thường quan niệm là nếu chúng ta hành động mà hành động đó có kết quả thì chúng ta mới bị tội. Ví dụ như giết người, cầm dao giết người mà giết hụt thì cũng chưa bị tội. Giết hụt thì cái tội nó có tội đi nữa thì cũng tội rất là nhẹ. Chỉ khi nào chúng ta cầm dao giết người mà giết người đó chết rồi thì lúc ấy chúng ta mới bị tội. Đó. Rồi thì chúng ta chửi, chúng ta giận người đó mà nói lén sau lưng á, thì thì cũng không ai kết tội được. Chúng ta mà thầy chửi trước mặt người khác, làm người khác nổi giận lên thì lúc đó chúng ta mới bị tội. Đó là theo cái quan điểm tội của người đời. Thấy không? Một là tội, hai là lỗi. Còn nếu chúng ta nói lén sau lưng người khác thì người ta không có ai mà bắt bẻ cái tội mình được hết. Nhưng mà ngược lại, theo đạo Phật thì khác. Đức Phật nói rằng trong ba loại nghiệp, ý nghiệp là quan trọng nhất, ý nghiệp là dẫn đầu. Cho nên chúng ta chỉ mới nghĩ thôi là đối với đạo Phật là chúng ta đã bị phạm vào cái ý nghiệp rồi. Và dĩ nhiên nếu chúng ta nghĩ mà chúng ta chưa làm thì cái tội, cái điều đó đối với đạo Phật cũng là tội, nhưng mà tương đối nhẹ hơn một tí. Còn người nào nói và làm, nghĩ và làm thì người ấy đương nhiên là phải tội nặng hơn. Ví dụ như chúng ta chỉ có ý nghĩa là định giết người đó, định giết là đối với đạo Phật đã là mang tội. Nhưng mà cầm dao mà giết cho người đó chết thì mang tội nặng hơn, nặng gấp 3, bởi vì nó có cả thân khẩu ý trong đó. Không? Còn mới có ý định giết đó, thì cũng đã tội rồi. Đó là một điểm khác biệt của nghiệp với theo quan điểm nghiệp hay là theo quan điểm tội của đạo Phật với cái tội của ngoài người đời là như vậy. Thì nghiệp nó có hai loại. Loại thứ nhất gọi là nghiệp nhân, loại thứ hai gọi là nghiệp quả. Nghiệp nhân là nghiệp sao? Cái gì tạo ra nghiệp nhân? Cái gì tạo ra cái nghiệp? Thì vừa rồi thầy nói rằng thân khẩu ý chúng ta khởi lên là tạo ra nghiệp. Nhưng mà có hai loại nghiệp, nghiệp tốt và nghiệp xấu. Trong kinh, trong pháp cú này Đức Phật nói rằng với ý ô nhiễm. Vậy thì với ý ô nhiễm là cái gì? Cái ô nhiễm ở đây chúng ta minh họa một cách rõ nét nhất là ở trong năm giới. Người nào phạm tội sát sanh thì người ấy được gọi là có ý ô nhiễm. Trộm cắp thì gọi là có ý ô nhiễm. Tà dâm, nói dối, đâm thọc, rủa chửi với uống rượu, đó gọi là ý ô nhiễm. Và nói tới đó là năm giới. Còn nếu mà nói nhiều rộng hơn nữa thì nói tới 10 giới. 10 giới thì có thứ nhất là 3 giới về thân, gồm có sát sanh, trộm cắp, tà dâm. 4 giới về khẩu, gồm có nói dối, khoe khoang, đâm thọc, rủa chửi. Rồi 3 giới về tâm, về ý, tức là tham lam, sân giận, si mê. Nếu ai mà phạm vào những cái điều này thì gọi là, Đức Phật gọi là có ý ô nhiễm. Rồi nếu mà nói rộng hơn nữa, ý ô nhiễm nó gồm có 10 kiết sử. 10 kiết sử là gì? Là tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Thì đó là nó thuộc gọi là giới kiết sử. Kiết sử là sự trói buộc, nó làm cho mình bắt buộc phải làm tới cái đó để gây tội, đó gọi là kiết sử. Hoặc là nói đơn giản hơn, ý ô nhiễm là cái gì mình muốn làm ác đó. Làm ác cho mình hoặc là làm ác cho người, làm cho người khổ đau, làm cho người buồn phiền, làm cho người khổ sở, thì cái đó được gọi là ý ô nhiễm. Mà người nào á vướng vào cái ý ô nhiễm này thì đương nhiên cái kết quả Đức Phật nói rằng sẽ chịu quả khổ đau. Nhẹ thì mình phải gánh quả nhẹ, nặng thì chúng ta phải đưa vào cái cảnh giới địa ngục đó. Rồi nó đó là nói tới ý ô nhiễm. Còn nói tới cái ý không ô nhiễm là ý như thế nào? Tức là cái ý mình á khởi lên, mình tránh xa những cái giới cấm vừa rồi mà chúng ta vừa học, thì đó là ý không ô nhiễm. Và nói một điều khác, ý ô nhiễm, ý không ô nhiễm là một cái ý mà chúng ta giữ được tín, giới, thí, tuệ. Người nào có tâm tình tín đối với Tam Bảo, có tâm hoan hỷ đối với Phật Pháp Tăng thì ấy, người ấy gọi là có ý không ô nhiễm. Người nào có ý này thì được hưởng phước lành. Người nào có ý giữ giới thì người ấy được hưởng phước. Người nào có ý muốn bố thí, muốn san sẻ vật dụng của mình cho những người khác thì đó là người có ý giữ giới, người có ý không ô nhiễm. Người nào có trí tuệ, biết cuộc đời là vô thường, biết cuộc đời là khổ, biết cuộc đời là vô ngã, đó là người ấy có ý không ô nhiễm. Còn ý thanh tịnh là ý sao? Ý thanh tịnh ở đây á, ở mức thấp, mức độ thấp á, thì đó là gọi là thiện, thiện tâm, thiện ý. Người nào có lòng thiện, có lòng san sẻ, có lòng chia sẻ những nỗi vui buồn của người khác thì cái đó được gọi là thiện tâm, hay gọi được gọi là ý thanh tịnh. Rồi ở mức độ cao á, thì ý thanh tịnh là gì? Ý thanh tịnh là một cái ý giải thoát. Khi nào chúng ta dứt bạch được cái vọng tưởng thì lúc ấy chúng ta được gọi là ý thanh tịnh. Ý thanh tịnh là ý không có nghĩ lên một điều gì hết. Cái tâm nó cứ sáng suốt thôi chứ không cho nó nghĩ một điều gì. Chúng ta là phàm phu thì khó tu được cái dư ý thanh tịnh lắm. Mà chính vì chúng ta không ý, cái ý của chúng ta không được thanh tịnh cho nên chúng ta phải chịu sanh tử luân hồi là vậy đó. Đức Phật bao nhiêu năm tu hành tìm mãi mới ra được cái nguyên lý tại sao chúng ta phải chịu sanh tử luân hồi. Đó là cái ý. Thế còn ý còn khởi là lúc ấy chúng ta còn chịu sanh tử. Còn khi chúng nào chúng ta mà tu tập, chúng ta kiểm soát không cho ý nó khởi lên một điều gì thì lúc ấy là lúc chúng ta đã làm chủ được cái vấn đề sanh tử. À, cái chỗ này á, chúng ta cần phải giảng thêm rõ hơn một chút. Đối với người bị mê man, ví dụ như bị đánh bất tỉnh hay là bị trúng gió nặng quá bất tỉnh thì lúc ấy ý có khởi không? Hả? Ý không khởi. Nhưng mà cái đó nó không và gọi là ý thanh tịnh. Lúc đó nó gọi là ý u mê. Phải không? Lúc đó mình mê rồi mình không có khởi lên được cái gì hết. Còn ý thanh tịnh là sao? Ai làm gì mình cũng biết, mình cũng thấy, mình cũng hiểu, nhưng mà mình không có khởi lên cái gì hết. Khác nhau với cái ý u mê nha. Ý u mê là cái ý mà ai làm gì mình cũng biết thì cái đó gọi là u mê. Còn ý thanh tịnh, ý sáng suốt là cái ý khác, lúc nào nó cũng tỉnh chứ nó không có mê. Đó, khác nhau cái chỗ đó đó. Ý thanh tịnh là lúc nào nó cũng tỉnh táo và sáng suốt. Thì cũng có lúc á, chúng ta tưởng rằng chúng ta khó mà làm được cái điều đó, phải không? Bởi vì hễ mà nhìn thấy một vật gì á là chúng ta biết đó là hoa hồng. Mà biết hoa hồng rồi chúng ta biết đó là đẹp, biết đó là xấu. Như vậy thì chúng ta đã khởi ý lên rồi. Còn chúng ta mà khởi ý thanh tịnh là sao? Thanh tịnh là như vậy nè, giống như mà khi quý vị có khi nào mà mãi làm một điều gì nào đó mà quên hết mọi thứ bên ngoài không? Có không? Có khi nào mà gặp trường hợp đó không? Thì chắc chắn là ai cũng có trường hợp đó, phải không? Chẳng hạn như mình đang lo lắng một việc gì đâu có, lúc đó đó mà có ai gọi tên mình cũng nghe nữa. Có không? Ờ, có phải không? Ai cũng có hết á. Như vậy thì cái lúc đó là lúc mình tập trung vô một việc. Tập trung thì lúc đó mình không nghe, nhưng mà lúc đó đầu mình có sáng suốt không? Vẫn sáng suốt chứ đâu gọi là u mê đâu, phải không? Thấy chưa? Cho nên á, đối với Đức Phật cũng vậy. Đức Phật đó, hoặc là những nhà tu và hành giải thoát đó, vị đó tập trung vô một việc nào đó thì tự nhiên cái ý nó sáng suốt, nhưng mà nó không có khởi lên một cái ý nào hết. Thì cái này á là chúng ta phải tập tu thiền thì chúng ta mới thấy, thấy không? Tập tu thiền là đầu tiên á, ý của mình hàng ngày á là ý gọi là lăng xăng, ý vọng tưởng, nghĩ hết chuyện này qua chuyện kia. Trong vòng chừng á, người nào chậm lắm á, thì trong đếm trong vòng 10 tiếng đồng hồ là khởi lên một ý nghĩa. Còn người nào nhanh nhẹn á, thì trong vòng một tích tắc khởi lên hàng chục, hàng trăm cái ý nghĩa. Đó. Mà ở đời người ta khen rằng những người đó là người khôn ngoan lanh lợi. Nhưng mà đối với Đạo Phật nói càng lanh á, thì lại càng sinh tử nhiều. Mình khởi lên ý chừng nào thì mình chịu sanh tử nhiều chừng đó. À. Người ngu á, thì ít nghĩ hơn, không? Họ ít nghĩ hơn nhưng mà họ bị một cái khác. Bị cái khác, cái đó là gọi là cái vô minh chi phối. Cho nên người ngu cũng không thế nào giải thoát được sanh tử được. Mà người khôn cũng không thế nào giải thoát được sanh tử. Chỉ có người giải thoát được sanh tử, đoạn tận khổ đau, đó là người có cái ý thanh tịnh. Thấy mà không như, mà thấy mà không thấy, nghe mà không nghe, nói mà không nói, thì cái đó mới gọi là ý thanh tịnh. Thấy mà không thấy là thấy làm sao? Thấy làm sao mới gọi là không thấy? Mình nhìn cái hoa thì mình cứ thấy nó là cái hoa thôi. Đừng có chú ý à cái hoa này đẹp hay xấu, đừng có chú ý là cái hoa này mắc tiền hay rẻ tiền, đúng không? Thì cái đó gọi là thấy mà không thấy. Thấy mà cứ tự nhiên như nó thôi, chứ mình đừng có chê hay khen hay có một cái tình cảm gì vô trong đó, thì cái đó gọi là thấy mà không thấy, lúc ấy được gọi là ý thanh tịnh. Nhưng mà ý được, người nào mà tu được cái ý thanh tịnh như vậy cũng cao, cũng khó rồi. Bây giờ có một cái cách tu ý thanh tịnh thấp hơn mà dễ hơn. Cái ý thanh tịnh thấp, cõi thấp là gì? Là luôn luôn nhìn người ta, thấy người ta là tốt. Mình thấy một người nào đó, mình cứ cho người ta đó là tốt, thì lòng mình nó sinh hoan hỷ. Đó. Hoan hỷ là một bước đầu của cái ý thanh tịnh. Chứ còn nếu mình nhìn người ta, mình bắt đầu mình chê, mình khen, mình ghét, thì cái đó là không được. Nhưng mà xin thưa rằng chữ hoan hỷ ở đây á, nó khác với cái chữ thương nha. Thương của người đời nó khác. Mình thấy người này dễ thương quá, mình cứ thương, mình mến, thì cái đó là cái ý không thanh tịnh. Còn mình thấy người đó, mình vui vẻ, mình hoan hỷ, mình cho người đó là tốt, thì cái đó không phải là thương. Thấy không? Đạo Phật nó khác thương. Cho nên mình thương cha, thương mẹ, thì Đức Phật nói rằng có hiếu với cha mẹ là tốt, là phước. Nhưng mà cái phước đó cũng không phải là cái ý thanh tịnh. Cái ý thanh tịnh cõi cấp thấp là khi chúng ta làm thiện. Còn ý thanh tịnh cấp cao hơn nữa, cấp giải thoát đó, thì chúng ta không có làm thiện nữa mà giữ ý thanh tịnh thôi. Chứ không chú ý rằng đây là thiện hay không chú ý rằng đây là ác. Thì cái đó mới được gọi là ý thanh tịnh. Vậy thì cái ý thanh tịnh ở đây á, mức độ thứ nhất là chúng ta làm thiện thì được gọi là ý lành, ý tốt. Mức độ thứ hai là ta giữ tâm ý thanh tịnh, không cho khởi lên vọng tưởng. Còn ý thanh tịnh thứ ba là vượt lên trên cả thiện và ác. Ý thanh tịnh thứ tư là không hồi tưởng những gì trong quá khứ, không mơ ước những gì trong tương lai. Và ý thanh tịnh thứ tư là người ấy vượt được sanh tử. Tức là ý thanh tịnh ở đây, tới đây thì được gọi là vô nghiệp. Mà vô nghiệp á, tức là có tuệ giải thoát. Cho nên cái chữ thanh tịnh là trong câu kinh Pháp Cú thứ hai này á, có nhiều ý lắm, chứ không phải chỉ có một ý. Rồi đó là thầy nói rằng nghiệp nhân xong rồi. Nghiệp nhân là gồm có ba loại nghiệp. Một loại nghiệp á, là ô nhiễm. Mà người nào gây cái nghiệp ô nhiễm này, tức là người đó sẽ chịu đọa. Và nếu mà gây ô nhiễm nặng thì sẽ bị rơi vào địa ngục. Cái nghiệp nhân thứ hai là ý không ô nhiễm. ý không ô nhiễm ở đây ở mức độ thiện, đó là ta giữ lòng tín, lòng giới, lòng tuệ. Còn ý thanh tịnh ở mức độ cao là chúng ta bạch vọng tưởng, không mơ ước quá khứ, không vọng tưởng tương lai. Đó, chúng ta mà vượt được phân tử, vượt được lên trên cả thiện ác, thì lúc ấy chúng ta gọi là có ý thanh tịnh, tức gọi là tuệ giải thoát. Và bây giờ thầy xin nói tới nghiệp nhân, nghiệp quả. Nghiệp quả là gì? Khi đối với thế gian cũng có nhân và quả, và đối với đạo Phật cũng có nhân và quả, nhưng mà thế gian với đạo Phật có khác nhau. Thế gian thì cũng có nhân và quả. Thí dụ như chúng ta đi làm thì chúng ta có tiền, chúng ta làm ruộng thì chúng ta trồng lúa thì chúng ta có lúa, đó gọi là nhân quả thế gian. Thấy chưa? Chúng ta chửi người ta thì cũng có ngày thế nào người ta cũng đập lại, thì đó là nhân quả thế gian. Chúng ta giết người thì một là thường mạng, hai là thường tiền để người ta khỏi có bắt thường mình, thì đó gọi là nhân quả thế gian. Nhưng mà nhân quả của đạo Phật thì sao? Nhân quả đạo Phật á, thì Đức Phật đã nói rằng chúng ta, nếu mà chúng ta có cố ý thì chúng ta sẽ bị quả nặng, và chúng ta vô ý thì sao? Khi nào mà chúng ta mà thân làm, khẩu làm mà vô ý thì chúng ta sẽ chịu quả nhẹ hơn. Mà nhẹ hơn là sao? Đối với thế gian á, mà ai mà làm vô ý, thí dụ như lái xe rồi rủi ro cái cậu kia, cậu ấy chạy ở trong đường chạy ra cái mình cán phải chết. Chết thì cái này rõ ràng ai cũng biết rằng đó là vô ý, cho nên tòa không có xử phạt gì nặng, chỉ có xử phạt nhẹ nhẹ thôi. Thì cái đó gọi là cái quả vô ý á, thì thế gian cho đó là nhẹ, nhưng mà đạo Phật thì cho đó là nhẹ hay nặng? Ở đây ai biết? Đối với nhân quả của đạo Phật thì cái kết quả vô ý đó chúng ta sẽ bị gì? Xin thưa rằng á, không có nhẹ. Đối với đạo Phật thì ta vô ý thì một coi như là đổi một. Nếu chúng ta vô tình lái xe hay đụng chết người đó thì cái quả kiếp sau, có thể kiếp này chúng ta sẽ bị người khác vô tình đụng chết lại, thì cái đó mới gọi là nhân quả của đạo Phật. Khi mà vô ý á, cho nên là chúng ta cũng cẩn thận nha. Vô ý mà nói chơi thì mai mốt chúng ta sẽ bị vô ý người khác nói chơi lại, phải không? Nói người ta đau chừng nào thì mình sẽ bị đau chừng đó. Tức là cái quả vô ý thì quả sẽ bị tối thiểu là một đổi một hoặc là một đổi hai, chứ không có cái chuyện mà một mà đổi ra không phải mấy đâu, không có đâu. Đó. Cái đây là một cái câu chuyện mà để cho chúng ta thấy rằng cái tội vô ý. Câu chuyện tiền thân ngày xưa có kể như vậy. Ngày xưa có một người làm quan. Ông ta ông mới đi vô rừng ông săn bắn. Nhưng mà ông thì thích tập cung thôi, cho nên là ông ấy nhìn thấy cái lá đó, ông ấy mới nhắm cái lá đó ông bắn. Ông bắn để ông tập luyện cái cung mình cho giỏi thôi. Nhưng mà ai ngờ đâu á, khi ông bắn nhầm cái lá thì trong con lá có một cái con sâu. Thì con sâu đó trúng nhầm con sâu chết. Thì cái chuyện đó chúng ta thấy rằng đó là cái chuyện vô tình, đúng không? Rồi cái khi mà cả hai người chết đi á, thì con sâu á sanh lên làm thợ săn. Thì trong khi cái ông quan đó, ông ấy cũng là sanh làm người đi đó, ông thợ săn ông đi vô trong rừng. Rồi ông quan này ông ấy đi lang thang ở đâu trong rừng, ông đi chơi sao đó. Cái thợ săn thấy một cái con thỏ, nhắm con thỏ bắn cái thì con thỏ nó trốn được. Thì ai ngờ đâu cái tên á, nó bay á, nó lại bay trúng ngay cái ông quan đó. Thì đó là những câu chuyện tiền thân